đó là một vị thiền sư rồi. Bây giờ một thiền sư khác, thiền sư Ngộ Ấn, sinh 1019, tịch 1088, đời thứ 8, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Đàm, tên Khí, quê ở Tư Lý, làng Kim Bài. Theo truyền thuyết, mẹ sư họ Cù khi chưa lấy chồng, nhà bà ở gần khu rừng cạnh làng. Một hôm bà đang dệt vải ở trong nhà, bỗng có một con khỉ lớn vào ôm sau lưng bà trọn cả ngày rồi mới đi. Sau đó bà có thai, khi bà sanh được một đứa con trai, bà ghét lắm nên bỏ trong rừng. Trong làng có một nhà sư họ Đàm, người Chiêm Thành, lượm đem về nuôi, đặt tên là Khí, Khí là bỏ. Cái chuyện này là truyền thuyết, chứ còn không biết là chánh sử ra sao, mình không rõ, nhưng mà truyền thuyết thì nói như vậy. Năm sư lên 10, nhà sư Chiêm Thành cho sư theo học nho, học vấn càng ngày càng tiến, sư thông cả hai thuyết chữ Hán và Phạn. Năm 19 tuổi sư xuất gia thọ giới cụ túc, chuyên học hai bộ kinh Viên Giác và Pháp Hoa, nghĩa lý thông suốt. Sư theo học thiền với thiền sư Quản Trí ở chùa Quán Đỉnh và được Quản Trí truyền tâm ấn. Sau sư đi vào Minh Sơn Phủ Thiên Ứng, kết cỏ làm âm tăng ở tu. Sau thành chùa hiệu là Long Ân, lấy hiệu là Ngộ Ấn. Có vị tăng đến hỏi, thế nào là đại đạo? Sư đáp, được là đường cái. Tăng hỏi, con hỏi đại đạo và thượng đáp đường cái, chưa biết bao giờ đạt được đại đạo. Sư đáp, con mèo chưa biết bắt chuột. Vị tăng hỏi, con mèo có Phật tánh chăng? Mẹ đáp không. Hòa thượng có Phật tánh chăng? Mẹ đáp không. Tăng hỏi, tất cả chúng sanh, chúng hàm linh đều có Phật tánh, vì sao riêng hòa thượng không có? Đáp, vì ta chẳng phải hàm linh. Ta chẳng phải hàm linh tức là Phật chăng? Đáp, ta chẳng phải Phật, cũng chẳng phải hàm linh. Cái câu nói của thiền sư quý vị nghe dễ hiểu không? Nó quá là bí ẩn. Tăng hỏi rằng, thế nào là đại đạo? Sư đáp là đường cái. Đại là lớn, đạo là đường. Đại đạo tức là đường lớn, đường lớn là đường cái. Như vậy thì Ngài trả lời đúng mà đặt. Nhưng mà Ngài có hiểu ý ông Tăng hỏi không? Ý ông Tăng hỏi đại đạo là cái đạo siêu thoát của người tu đó, mà Ngài lại trả lời đường cái. Như vậy Ngài đùa cợt phải không? Tôi thường nói, chúng ta hỏi đông thì các Ngài trả lời tây, ngược lại. Bởi vì cái đại đạo là một cái lối tu hành không có bị kẹt trên mọi cái hình thức, cho nên nó không có cái tướng mạo để chỉ. Bây giờ hỏi thế nào là đại đạo, mình giải thích thế này thế kia, thì càng giải thích thì người ta càng hiểu lầm. Cho nên Ngài nói đường cái cho người ta hiểu lầm. Thế nào? Đó là một lối nói để thấy rằng cái chỗ đó là cái chỗ không thể diễn tả. Cho nên Ngài phải nói như vậy. Ông Tăng ông tức có hỏi, con hạt hỏi đại đạo và thượng đáp đường cái, chưa biết bao giờ đạt được đại đạo. Thì Ngài nói con mèo chưa biết bắt chuột. Thì chúng như con mèo chưa biết bắt chuột, tôi nói bên này chú nhảy bên kia chú thấy. Đại đạo là chỗ không có lời để đáp, mà nghe nói đường cái là chú nói. Như vậy thì chừng nào hiểu đó. Thì đó là con mèo chưa biết bắt chuột. Rồi ông Tăng đảo lại, con mèo có Phật tánh chăng? Thì thường thường thì chúng ta nói sao? Nó có, thấy không? Mà Ngài nó không. Hỏi hòa thượng nó Phật tánh chăng? Không. Con mèo không Phật tánh thì Ngài cũng không Phật tánh. Hỏi tất cả chúng sanh, chúng hàm linh đều có Phật tánh, vì sao riêng hòa thượng không có? Thì ông Tăng ông quạo rồi, ông hỏi gắt lại. Thì Ngài đáp, vì ta chẳng phải hàm linh. Vì ta chẳng phải hàm linh. Vì hàm linh được có Phật tánh, mà ta không phải hàm linh nên không có phải Phật, không có Phật tánh. Ta đã chẳng phải hàm linh tức là Phật tánh. Ngày đó ta chẳng phải Phật mà cũng chẳng phải hàm linh. Như vậy thì thực ra chúng ta thường thường trả lời cho cái người nghe họ yên lòng, cho nên nói thẳng, nói có à, có Phật tánh. Như sự thật, nếu mà có Phật tánh mà không biết thì cũng như không, phải không? Đó. Bây giờ ai cũng nghe Phật nói chúng ta đều có Phật tánh, mà quý vị biết nó có hay không, tin mình có hay không? Ta không tin, nó Phật tánh mình một khó quá, không biết nói chỗ nào ra sao, mà không tin thì coi như không có, phải không? Vì vậy mà Ngài nói, vì vậy ông tăng này ông chưa có nhận ra được chỗ đó, cho nên Ngài nói không. Đến nếu ông nhận ra thì Ngài nói có. À. Có người đến hỏi, thế nào là Phật Pháp và Thiền? Sư đáp, đấng Pháp Vương vô thượng, ở thân là Phật, ở miệng là Pháp, ở tâm là Thiền. Tuy có ba thứ kỳ thật, một ví như ba con sông, nước ba con sông tùy chỗ đặt tên tuy chẳng đồng mà tánh nước không khác. Nha, ở chỗ này thì Ngài đáp thật thà. Hỏi thế nào là Phật Pháp và Thiền. Nha, nói cho dễ hiểu hơn, thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Thiền. À, thì Ngài đáp, đấng Pháp Vương vô thượng, đó là chỉ Phật, ở thân là Phật, ở miệng là Pháp, ở tâm là Thiền. Đức Phật ngay nơi thân này, khi thành tính giác rồi thì thân này đó là Phật, phải không? Ngài nói ra lời kinh để dạy chúng ta, đó là Pháp. Tâm Ngài thanh tịnh không động, đó là Thiền. Như vậy thì Phật Pháp Thiền đối với Phật đủ hết. Phật Pháp Thiền tuy hết có ba thứ mà kỳ thật là một. Ví dụ như con sông, ba con sông tùy chỗ đặt tên tuy chẳng đồng mà tánh nước không có khác. Sông này sông nọ sông kia đặt tên khác nhưng mà nước thì không có khác. Như vậy thì nếu mà hỏi chúng ta thế nào là Phật Pháp Thiền ngay nơi thân của chúng ta thì phải nói làm sao? Thân này Phật được chưa? Và thân này nói ra là Pháp được chưa? Tâm lăng xăng này là Thiền được chưa? Như vậy thì chỉ có thân Phật mới đủ Phật Pháp Thiền. Còn nơi chúng ta thì nó lộn xộn, thấy không? Nó còn đương ngào đục, nó chưa có thành Phật Pháp Thiền được. Như người yêu hiệu Quảng Hữu Thuyết Tư 1088 ngày 14 tháng 6 sắp thị tịch, như nói bài kệ: diệu tánh rỗng không chẳng thể vinh, rỗng không tâm ngộ việc dễ tin. Tươi nhìn sắc ngọc trong núi cháy, lò lửa hoa sen nở thật xinh. Chữ Hán: diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nan. Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên pháp lô trung thất vị càng. Cái bài kệ khi sắp tịch thì chúng ta thấy bài kệ này Ngài nói rõ ràng, chỉ cho chúng ta thấy cái lẽ thật nơi mọi người không nghi ngờ. Diệu tánh rỗng ra rỗng không chẳng thể vinh, rỗng không tâm ngộ việc dễ tin. Cái tánh nhiệm màu của mình nó rỗng không, không dễ gì mà vinh theo nắm bắt nó được. Đó. Bởi vì như khi nãy tôi nói, cái thấy cái nghe của mình nó không có một tướng mạo nào hết, phải không? Nó không có tướng mạo thì làm sao mà nắm bắt nó cho được. Nhưng mà muốn được nó phải sao? Rỗng không tâm ngộ việc dễ tin. Chừng nào cái tâm mình nó rỗng, nó không có niệm này niệm nọ lăng xăng đó, thì chỉ đó mình mới thấy, mới nhận được cái tấm, cái diệu tấm rỗng không. Còn nếu tâm mà còn lăng xăng thì thôi khỏi, không bao giờ thấy được nó hết. Đó là hai cái câu để chỉ thẳng nơi mình có cái tánh nhiệm màu rỗng rang mà không nắm bắt được. Chỉ khi nào tâm mình nó trống không, chẳng còn một niệm lăng xăng, thì chừng đó mới nhận ra được cái thể tánh đó. Rồi tươi nhường sắc nọc trong núi trái, lò lửa hoa sen nở thật xinh. Hai câu này là hai hình ảnh rất là kỳ đặc. Tươi nhường sắc ngọc trong núi trái, trên ngọn núi lửa cháy rần rần, mà hòn ngọc nằm ở trong núi đó vẫn tươi nhường. Thường thường lửa cháy đá cũng phải nứt, phải không? Nếu ngọc mà ở trên núi bị lửa cháy khắp bốn phía thì ngọc cũng phải rạn nứt. Nhưng mà ngọc này nó vẫn tươi nhường, nó không có bị nứt. Đó, như vậy thì ngọn núi bị lửa cháy là ngọn núi nào? Nghĩa là chỉ cho cái thân vô thường của mình. Thân mình vô thường như là một ngọn núi đang cháy vậy. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới ví dụ cái nhà lửa, nhà bị cháy á, chúng ta đang ở trong cái nhà bị cháy, đó là chỉ cho cái lửa vô thường nó đốt chúng ta liên miên. Như hiện tượng nó đốt, và quý vị nhớ chừng thời gian hồi xưa tóc xanh tóc đen, cái lâu lâu nhìn lại cái thấy nó hơi qua trong hay là muối tiêu muối tiêu, cái lâu lâu nhìn lại cái nó trắng, thì đó nó không có đốt làm sao mà cái nó biến đổi vậy. Nó cháy ngầm mà mình không thấy. Cho nên cái thân này, cái thân đang bị thiêu đốt trong cái lò lửa vô thường. Nhưng mà đừng bi quan, tuy thân này bị thiêu đốt mà còn một hòn ngọc, nó tươi nhừng không thiêu đốt được. Lửa không đốt nó được, lửa không nó làm cho phải nám, cho phải nhứt, mà nó còn nguyên tươi nhừng đẹp đẽ vô cùng. Hòn ngọc đó là cái gì? Cái thân là ngọn lửa, ngọn núi cháy. Hòn ngọc là chỉ cho cái tánh Phật của mình lửa không đốt được. Như vậy thân vô thường vẫn có cái không phải vô thường, phải không? Đó là một cái hình ảnh. Rồi hình ảnh thứ hai, lò lửa hoa sen nở thật xinh. Hoa sen ở trong lò lửa mà nó nở rất đẹp. Nếu mà một cái lò nấu một nồi nước sôi, đem cái hoa sen mình cắm vô cái sập, cắm vô cái nó héo liền đó. Mà ở đây hoa sen nó mọc ở trong cái lò lửa cháy mà nó vẫn tươi nhường. Lò lửa cháy ví dụ cho cái thân vô thường, hoa sen là ví dụ cho cái tánh giác của mình không bị cái lửa vô thường thiêu được, đốt được, mà nó vẫn tươi nhừng. Vậy đó mà chúng ta cứ than thân này nó già rồi, mai mốt nó hoại mất làm sao? Nếu mà chỉ biết có thân này thì không biết làm sao, phải không? Còn nếu mà biết thân này nó hoại nhưng cái tánh giác nó chưa bao giờ hoại, như vậy thì cái bị hoại mình quý, hay là cái không bao giờ hoại là quý? Quý thế nào? Có thiệt vậy không đó? Nếu mà cái kia quý á thì chắc rằng cái này phải coi thường. Nhưng mà giờ mình quý cái này có mức gì, nghĩa là nó hơi cái gì đó là mình đã khó khăn rồi. Còn cái kia ra sao không cần biết. Có người cả đời không bao giờ nhắc nghĩ tới cái kia ra sao hết. Cho nên rất là đáng thương, họ có ngọc hòn ngọc ở trong núi trái. Núi trái cây cối đều tàn lụi đá nứt, mà hòn ngọc không có hề hấn gì, mà họ cứ nghĩ cái núi mà không nghĩ tới hòn ngọc, có thương không? Vì vậy mà Phật thương chúng ta là chỗ đó. Tại sao Phật thương chúng ta? tại sao? Tại chúng ta mù quá, thấy không? Có cái của quý mà không chịu nhận, thì như vậy rồi cứ để nó mà khổ, lo sinh già bệnh chết khổ, rồi tiếp tục sinh già bệnh chết khổ hoài mà không chịu nhận ra cái hòn ngọc quý của mình, không gì thiêu đốt nó được, không chịu nhận. À, như vậy có của quý mà bỏ lãng quên, cứ lo giữ cái đồ tạm bợ, không tác thương sao được, phải không? Đó. Như vậy thì với người tu mà hiểu đạo, thấy được cái lẽ thật rồi, đối với mọi người mình thương sao? Cái lòng thương là thương người ta có của quý mà không biết dùng, không biết tìm lấy làm ra, mà cứ giữ cái thanh vô thường hoại diệt, thì như vậy đó, dầu cho một người bằng cố nông, họ cũng lo giữ cái thanh vô thường hoại diệt mà không biết tìm của quý. Dầu cho một ông tổng thống cũng là giữ cái thanh vô thường hoại diệt không biết của quý. Cho nên từ giàu sang tới hèn hạ, thương bình đẳng, thương đó là thương từ bi, chỉ có thương đó mới bình đẳng. Còn thương người khổ không có bình đẳng, thì người khổ thì thương, thì người không khổ không thương, phải không? Thương người nghèo thì người giàu mình không thương, bên cái thương có cách không thương. Còn bên đó là thương bình đẳng hết, ai còn mê muội thì đều đáng thương hết. Có của quý trong kho, trong nhà mà không biết lấy là dùng, để rồi bươn trái dành cho những cái tạm bợ, rồi khổ, rồi kêu trời kêu đất khóc lóc. Như vậy thương là thương cái mê muội, chứ không phải thương cái thiếu cái nghèo đó. Bởi thương như vậy cho nên ai còn mê muội thì thương bình đẳng đi nhau, phải không? Ở địa vị nào miễn mê muội đều thương hết, thì đâu có mấy người mà không đáng thương. Hiểu vậy mới nói rằng lòng từ bi bình đẳng. Nên nhiều khi chúng ta nói lòng từ bi bình đẳng, bây giờ từ bi ai? À, thấy người này nghèo đói, tội nghiệp họ, giúp họ. Nhưng mà khi thấy người nghèo đói, thương họ, giúp họ, thì mấy người mà ăn ở sang cả, mình có thương họ không? Mấy người lọt sổ mình rồi, không có thương. À, như vậy thì cái thương chưa phải bình đẳng. À, hiểu cái từ bi như vậy đó, mới thấy cái giá trị của người tu. Nói kể xong tôi vui vẻ thị tịch, thọ 69 tuổi, môn nhân để tâm tan 3 năm. Đây gọi là tâm tan chứ không phải để tan như thế gian.